Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 3 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Giáo hội Anh giáo thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Hoa Kỳ, xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Việc Thánh Cha kêu gọi giáo hội dành cho giáo dân một vai trò lớn hơn. Hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 3 vừa qua, nhân dịp viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gioan Thánh Giá ở mạn Bắc Roma, Việc Thánh Cha nói rằng, cần phải có một sự thay đổi não trạng trong lòng giáo hội, nhất là đối với giáo dân. Theo Ngài, đã đến lúc không nên xem giáo dân chỉ như những cộng tác viên của giáo sĩ, mà phải là những người đồng trách nhiệm trong các hoạt động của giáo hội. Một cái nhìn như thế sẽ cho phép tôn trọng ơn gọi và vai trò của mọi thành phần dân Chúa. Ngỏ lời với giáo dân hiện diện trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình và giới trẻ loan báo tin mừng trong môi trường mình đang sinh sống, chứ không chờ đợi người khác mang sứ điệp đến. Đức Thánh Cha nói rằng, người giáo dân phải là những nhà thừa sai của Chúa Kitô đối với anh chị em của mình, tại nơi họ đang sinh sống, làm việc, học tập hay giải trí. Được biết giáo xứ Thánh Gioan Thánh Giá được thành lập năm 1989 trong một tiệm buôn thuộc khu thương mại Duovo Salario. Linh mục quản xứ đã cư ngụ tại đây và mãi 12 năm sau nhà thờ mới được xây cất và khánh thành vào năm 2002. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng ngay từ lúc khai sinh giáo xứ này đã dấn thân vào các phong trào và cộng đồng giáo hội mới để thực thi một hình thức truyền giáo mới. Ngài khuyên giáo dân hãy tiếp tục tiến bước trong hướng đi này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị sẽ chỉ được tôn phong chân phước vào năm 2011. Vì việc lành bệnh lạ lùng của một nữ tu người Pháp được cho là do sự can thiệp của Đức John Paul đệ nhị chưa được xác định rõ ràng, cho nên việc tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này có thể chỉ diễn ra vào năm tới. Hàng ngàn người Ba Lan đã đặt vé máy bay và đăng ký khách sạn tại Roma vào ngày 17 tháng 10 tới đây, có lẽ sẽ phải hủy bỏ chương trình. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong hiển thánh cho 6 vị chân phước, trong đó có nữ chân phước Mary McKinlop của Úc Đại Lợi. Nhưng theo báo La Croix, về thời hạn tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị, có lẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Sở dĩ có nguồn tin vị giáo hoàng này sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 17 tháng 10 tới, là bởi vì đây là dịp kỷ niệm việc Ngài được bầu làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978. Theo nhật báo Zekpospolita, phát hành tại Ba Lan trong số ra ngày 5 tháng 2 vừa qua, việc lành bệnh lạ lùng của nữ tu Simon Pierre vốn được gán cho sự bầu cử của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, không có đủ nền tảng vững chắc để tuyên bố rằng, về mặt y khoa, đây là một trường hợp lành bệnh không thể giải thích được. Đây vốn là một điều kiện để giáo hội nhìn nhận một phép lạ. Trong bài báo nói trên, nhà thần kinh học Zegos Opala giải thích rằng, một số bệnh tật có những triệu chứng của bệnh Parkinson, nhưng lại không phải là bệnh này. Với những chăm sóc đặc biệt, người ta có thể chữa trị được loại bệnh này. Nhưng đây không phải là trường hợp những người mắc bệnh Parkinson thực sự. Tại Roma, một trong 7 bác sĩ trong Ủy ban Y khoa của Bộ Phong Thánh đã nghi ngờ về sự lành bệnh được xem là lạ lùng của nữ tu Simon Pierre. Ngoài ra, theo một số nguồn tin khác, nữ tu này có lẽ đã ngã bệnh lại. Tuy nhiên, tổng thư ký của dòng mà nữ tu Simon Pierre là thành viên hoàn toàn bác bỏ tin này. Dù sao, nhiều viên chức tòa thánh nói rằng cần phải tiếp tục điều tra và như thế hoãn lại việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và nâng ngài lên bậc đáng kính. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong chân phước cho ngài. Ngoài ra mới đây, sự kiện cha Oder, cáo thỉnh viên của vụ án phong chân phước của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã tiết lộ những vụ dùng roi da đánh tội của ngài, cũng tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Nhiều cộng tác viên của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tỏ ra ngạc nhiên về tiết lộ này. Tin Ấn Độ. Ba vị giám mục Ấn Độ bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình kêu gọi chống kỳ thị các tín hữu Kitô gốc Cùng Đinh. Trong một cuộc biểu tình tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, ba vị giám mục Công giáo cùng với hàng trăm người khác đã bị bắt giữ khi kêu gọi chấm dứt kỳ thị đối với các tín hữu Kitô gốc Dalit Cùng Đinh. Ba vị giám mục bị bắt giữ hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua là Đức Tổng giám mục Madras Milapur, Đức Tổng giám mục Madurai và Đức giám mục Chinglepe. Cuộc tuần hành dài 500 dặm bắt đầu từ thành phố Kanyakumari đến thành phố Chennai nhằm gây ý thức về số phận bi đát của các tín hữu Kitô gốc Dalit. Dalit trong tiếng Phạn có nghĩa là bị chà đạp, là một từ dùng để chỉ những người không nên đụng đến, tức giai cấp thấp hèn nhất trong hệ thống đẳng cấp của xã hội Ấn Độ. Họ phải sống trong những khu biệt lập và chỉ được làm những công việc thấp hèn. Năm 1953, để cải thiện quy chế xã hội của những người Dalit, chính phủ Ấn Độ đã thành lập nhiều chương trình mới nhằm nâng cao trình độ giáo dục của họ, cũng như dành cho họ nhiều chức vụ công quyền. Nhưng chỉ có những người Dalit theo Ấn giáo, và cái đó là các tín đồ Phật giáo và Đạo Sikh, mới hưởng được những chương trình cải tổ này. Trong khi đó, 18 triệu tín hữu Kitô trong tổng số 27 triệu người Dalit lại không hưởng được bất cứ quyền lợi nào. Các vị giám mục nói trên đã được trả tự do trong cùng ngày. Một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ lên án việc bắt giữ các đức giám mục. Viên chức này nói rằng, mình sửng sốt về cách hành xử của chính phủ Ấn Độ trước cuộc chiến đấu ôn hòa vì dân chủ của cộng đồng Kitô. Tin Vienna. Các đức giám mục Áo đưa ra những biện pháp mới để chống lại lạm dụng tình dục trẻ em. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 5 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Áo loan báo những biện pháp mới nhằm đối phó với những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Tuyên ngôn được đưa ra sau phiên họp tại thành phố Saint Polten, khẳng định rằng các tổ chức của giáo hội có trách nhiệm phải hành động một cách minh bạch và nhất quán đối với tất cả mọi trường hợp bị tố cáo. Nhưng trên hết, các đức giám mục Áo nói rằng cần phải chăm sóc các nạn nhân và có hành động thích đáng đối với những người có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Áo cho biết, từ 15 năm nay, các giáo phận tại nước này đã đưa ra những biện pháp để đề phòng việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em, bằng cách mở các văn phòng đặc biệt để xử lý các vụ tố cáo, cũng như thiết lập các chương trình huấn luyện dành cho giáo sĩ và các nhân viên của giáo hội. Tin Vạc Sava. Các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan phẫn nộ trước phán quyết của một tòa án về vấn đề phá thai. Được biết một phụ nữ độc thân đã kiện một tờ báo Công giáo nổi tiếng nhất tại Ba Lan vì đã so sánh hành động phá thai của bà với tội diệt chủng của Đức Quốc xã. Tờ báo Công giáo nói trên là tuần báo Gos Nyestini của Tổng giáo phận Katowice. Tòa đã buộc tờ báo này phải xin lỗi người phụ nữ và đền cho bà một số tiền thiệt hại là 10.000 Mỹ Kim. Phản ứng trước phán quyết trên đây của tòa án, Đức Tổng giám mục Katowice tuyên bố, không có luật thiết định nào có thể đứng trên giới luật của Chúa và mệnh lệnh của Chúa Kitô. Phá thai là nguyên nhân giết người chính tại Âu Châu. Theo Đức Tổng giám mục Katowice, vấn đề không chỉ xoay quanh việc sử dụng ngôn ngữ, nó cho thấy hiện nay nhiều phong trào ủng hộ phá thai đang tìm mọi cách để áp đặt luật mới tại Ba Lan. Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan lên án phán quyết của tòa án, vì tòa này quên rằng Kitô giáo là một tôn giáo nói lên sự thật, ngay cả khi đó là một sự thật đau lòng. Hiệp hội ký giả Công giáo Ba Lan cũng lên án phán quyết của tòa án, và xem đây như một ý đồ nhằm triệt hạ báo chí Công giáo. Hiệp hội kêu gọi các ký giả Công giáo tiếp tục viết lên sự thật về phá thai, về những người chủ trương phá thai và những người ủng hộ cuộc sát tế này. Tin Hoa Kỳ. Hàng trăm giáo xứ Anh giáo tại Hoa Kỳ bỏ phiếu xin gia nhập giáo hội Công giáo. Cùng với giám mục, các cơ sở và ngay cả một nhà thờ chính tòa, hàng ngàn tín hữu Anh giáo thuộc giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ đã đón nhận tông hiến Anglicanorum Sitibus cho phép người Anh giáo được hiệp thông trọn vẹn với Hội Công giáo, mà vẫn tiếp tục giữ các truyền thống Anh giáo của mình. Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ là một chi nhánh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, đã tách ra khỏi Liên hiệp Anh giáo thế giới cách đây gần 20 năm, vì không chấp nhận việc Liên hiệp này truyền chức thánh cho phụ nữ, phong chức giám mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai, cũng như nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Khác với 77 triệu người Anh giáo trên thế giới, Liên hiệp Anh giáo truyền thống không thông hiệp với Giáo hội Episcopal, cũng như không nhìn nhận tư cách thủ lãnh tinh thần của Đức Tổng giám mục Rowan Williams trong Liên hiệp Anh giáo thế giới. Tin Tokyo. Trên 15.000 người Nhật Bản, thủ đô Tokyo sắp hàng để xem 7 cuốn phim về mẹ Teresa Calcutta tại một liên hoan điện ảnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ. Được biết 7 cuốn phim này được chiếu tại phòng điện ảnh của Bảo tàng Viện Nhiếp ảnh tại Tokyo. Được khuyến khích đi xem các cuốn phim về mẹ Teresa, người Công giáo cũng mời các bạn hữu thuộc các tôn giáo khác. Được biết các cuốn phim này sẽ được chiếu cho tới ngày 29 tháng 3. Sau ngày này, liên hoan điện ảnh về mẹ Teresa cũng sẽ được tổ chức tại các thành phố khác trên toàn quốc và kéo dài cho đến hết tháng 4. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Anh giáo thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Hoa Kỳ. Xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong tông hiến Anglicanorum Citibus ban hành vào tháng 11 năm vừa qua, 3.000 thành viên của Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ đã bỏ phiếu xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ là một chi nhánh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, được thành lập cách đây 20 năm sau khi tách rời khỏi Liên hiệp Anh giáo thế giới, mà thủ lãnh tinh thần là Đức Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams. Trong hội nghị mới đây tại thành phố Orlando, bang Florida, 8 thành viên của Hội đồng giám mục của giáo hội này đã đồng thanh bỏ phiếu quyết định xin gia nhập Giáo hội Công giáo, cùng với 120 giáo xứ rải rác trong 4 giáo phận trên toàn quốc. Hiện diện trong hội nghị hôm 3 tháng 3 vừa qua, ngoài các vị lãnh đạo của Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ, còn có đại diện của một số giáo xứ Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo theo quy định của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị hồi năm 1980. Quyết định trên đây của Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ được xem như một biến cố đầy ý nghĩa đối với những liên hiệp Anh giáo truyền thống, cũng như đối với Giáo hội Công giáo. Ông Christian Campbell, một thành viên của Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ tại Florida, điều họp viên của một trang mạng có tên là Công giáo gốc Anh giáo, tuyên bố, "Chúng tôi trở về với Giáo hội Công giáo La Mã như một cộng đồng với một quá khứ chung và một tương lai chung." Ông Campbell tin rằng, Đức Thánh Cha Benedicto muốn các tín hữu Công giáo gốc Anh giáo liên kết với Ngài để nâng cao phẩm chất của phụng vụ trong Giáo hội Công giáo, cũng như củng cố giáo lý chân thực. Ông nói, có lẽ một số yếu tố của Linh Thánh đã bị đánh mất trong những năm gần đây, và Đức Thánh Cha muốn chúng tôi giúp Ngài để chiến đấu chống lại mọi khiếm khuyết. Cha Dwight Longenecker, một linh mục Anh giáo trở về Giáo hội Công giáo cách đây 15 năm, cũng nhìn nhận rằng, đây là điều Đức Thánh Cha muốn làm khi mở cửa đón nhận người Anh giáo. Theo vị linh mục này, Đức Thánh Cha thấy giáo hội bị chia hai, không phải giữa Công giáo La Mã và Tin Lành, mà là giữa những người có niềm tin Kitô và những người không có niềm tin Kitô. Ngài đang cố gắng liên kết tất cả những người có niềm tin Kitô về hiệp thông với Tòa Thánh. Về phần mình, sau cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm 3 tháng 3 vừa qua, Đức Cha John Hepworth, thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống thế giới tuyên bố, có nhiều điều để nói về phong trào đại kết, nhưng đây là phong trào đại kết đích thực. Tại Úc Đại Lợi, Liên hiệp Anh giáo truyền thống cũng đã bỏ phiếu đón nhận lời mời gọi lịch sử của Đức Thánh Cha. Tông hiến Anglicanorum Citibus mở cửa đón nhận các tín hữu Anh giáo bị tổn thương vì những chia rẽ nội bộ vào giáo hội Công giáo, nhưng vẫn để cho họ được tiếp tục duy trì những truyền thống của Anh giáo về tu đức và phụng vụ. Đức cha Hepworth, người đã từng là một chủng sinh Công giáo, nói rằng, hàng bao thế kỷ qua, trong giáo hội Anh giáo luôn có một thiểu số tích cực hoạt động để tìm về hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Một trong những khuôn mặt nổi bật và điển hình của phong trào này là Đức Cố Hồng Y John Newman, người có lẽ sẽ được giáo hội tôn phong chân phước vào tháng 9 tới đây. Theo Đức cha Hepworth, vào đầu thế kỷ 20, phong trào này đã bắt đầu đàm phán với Tòa Thánh, nhưng các cuộc thảo luận đã bị Thế chiến thứ hai gián đoạn. Các cuộc đàm phán được mở lại sau đó, nhưng việc Liên hiệp Anh giáo Thế giới truyền chức thánh cho phụ nữ, cũng như nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, lại một lần nữa khiến cho sự hiệp nhất bị trở ngại. Việc phong chức cho phụ nữ mà Giáo hội Anh giáo Episcopal tại Hoa Kỳ đã thực hiện lần đầu tiên hồi năm 1976 đã khiến cho nhiều người Anh giáo gần gũi với Giáo hội Công giáo tuyên bố ly khai. Quan trọng nhất trong phong trào ly khai này, Liên hiệp Anh giáo truyền thống do Đức cha Hepworth làm thủ lãnh. Liên hiệp này không những không tán thành việc truyền chức thánh cho phụ nữ, mà còn lo sợ rằng hành động này sẽ ngăn cản việc trở về hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Không chấp nhận những quan điểm cấp tiến của Liên hiệp Anh giáo tại Anh, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Liên hiệp Anh giáo truyền thống đã cương quyết xích lại gần với Giáo hội Công giáo. Mặc dù có nhiều thiện cảm với Liên hiệp Anh giáo truyền thống, Đức Thánh cha John Paul đệ nhị vẫn để cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin quyết định. Theo ý kiến của ngài, cách đây 3 năm, Liên hiệp Anh giáo truyền thống đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ ước muốn được trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Đức cha Hepworth nói rằng, giáo lý đức tin không phải là một vấn đề đối với Liên hiệp. Chẳng hạn, tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Anh giáo tin và cử hành trong hàng bao thế kỷ qua. Về tín điều tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống nói rằng, các thành viên của Liên hiệp xem đây như vấn đề quyền bính, và họ chấp nhận dễ dàng. Nói tóm lại, Đức cha Hepworth cho biết, Tòa Thánh đã hỏi Liên hiệp Anh giáo truyền thống có chấp nhận giáo lý Công giáo không, và Liên hiệp đã gật đầu ưng thuận. Đối lại, Tòa Thánh để cho Liên hiệp, một khi trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, vẫn được phép tiếp tục duy trì các truyền thống Anh giáo của mình trong phụng vụ, tu đức, và ngay cả kỷ luật như hàng giáo sĩ có gia đình. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Bình an trong tâm hồn, an hòa trong gia đình và hòa bình với Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong chúng ta cũng biết rằng, hòa bình chỉ có được giữa các thành phần trong gia đình, khi nào mỗi người có được bình an trong tâm hồn. Gia đình êm ấm, trên thuận dưới hòa, và bình an trong tâm hồn mỗi người. Đây là hai tình trạng luôn ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Đây là hai thứ bình an và hòa bình liên kết với nhau. Thật ra, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, có 3 loại hòa bình hay bình an gắn liền với nhau. Cùng với bình an trong tâm hồn mỗi người và hòa bình giữa người với người, Kinh Thánh nhấn mạnh đến cội nguồn của bình an là hòa bình giữa Thiên Chúa và con người. Nếu không có hòa bình với Thiên Chúa, con người không thể nào biết được chiều sâu của bình an đích thực. Không ai có thể là người xây dựng hòa bình hay mang bình an đến cho người khác nếu họ không có hòa bình với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho các con, thì ban bình an của Thầy cho các con. Thầy không ban bình an như thế giới ban tặng. Các con đừng xao xuyến hay sợ hãi. Chúa Giêsu nói những lời này với các môn đệ vào giữa lúc các ông đang chuẩn bị để đối đầu với một thế giới hoàn toàn thù nghịch. Bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho các môn đệ không hề là một thuẫn đỡ cho các ông trước hiềm khích bất hại. Nhưng bình an này đã giúp cho các ông đứng vững trước sóng gió. Chúa Giêsu đến ban bình an cho các môn đệ, cũng chính là Chúa Giêsu đã từng đứng trước mũi thuyền để ra lệnh cho sóng biển: Hãy lặng yên. Chính Chúa Giêsu ấy đã làm cho sóng to gió lớn phải vâng phục để ngoan ngoãn lặng yên bên mạn thuyền. Lời Ngài rót vào tâm hồn họ cũng có hiệu năng như lời Ngài đã nói với phong ba bão táp. Ngài ban bình an cho các môn đệ, Ngài ban chính sự bình an của Ngài. Đó chính là sự bình an đã giúp cho các môn đệ tiến bước giữa phong ba của hận thù và bất hại. Là nguyên ủy của hòa bình, cho nên Ngài mới có thể nói với các môn đệ: Thầy đã nói điều đó, để trong Thầy các con sẽ có được bình an. Trong thế gian, các con sẽ chịu thử thách, nhưng đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian. Trong thế gian sẽ có thử thách, nhưng trong Chúa Kitô sẽ chỉ có bình an mà thôi. Chúa Kitô đã thắng thế gian. Bình an mà Ngài nói đến không phải là một thứ thuốc an thần nhằm xoa dịu thần kinh của những người môn đệ nhát đảm. Bình an mà Chúa Giêsu ban tặng là bình an của một con người có sức mạnh để làm chủ được chính mình. Bình an mà các môn đệ sẽ cảm nghiệm được là thứ bình an chỉ có thể phát xuất từ mối quan hệ mật thiết của họ với Ngài và từ mối quan hệ giữa Ngài với thế gian. Chúng ta hãy thử tưởng tượng ra chúng ta đang sống trong một ngôi nhà được xây trên đá tảng bên bờ biển. Sóng to có thể đập vào nhà và gió lớn có thể rít từng cơn xung quanh ngôi nhà ấy. Nhưng bên trong ngôi nhà ấy vẫn luôn có sự bình an. Bên ngoài ngôi nhà, chúng ta có thể bị phong ba bão táp cuốn đi, nhưng ngôi nhà đã đứng vững trước sóng to gió lớn, cũng như Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian. Mưa có thể quất vào tường và cửa sổ, nhưng bên trong ngôi nhà chúng ta không phải lo sợ. Đây chính là sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng sự bình an này vượt qua mọi trí hiểu của loài người. Để cảm nghiệm được sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban, trước hết chúng ta cần phải có hòa bình với Thiên Chúa. Và hòa bình với Chúa đơn giản có nghĩa là chấm dứt tình trạng thù nghịch với Ngài. Rất nhiều người trong chúng ta mơ hồ về mối quan hệ của mình với Chúa. Lý trí chúng ta tuyên xưng điều mà tâm hồn chúng ta không muốn sống theo. Chúng ta biết rằng do cái chết hy sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng niềm tin vào Chúa Giêsu mang lại bình an cho chúng ta. Nhưng lương tâm chúng ta lại ám ảnh chúng ta. Tội lỗi trong quá khứ và hiện tại luôn dằn vặt chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ, cho nên tìm cách xa lánh Chúa. Trên lý thuyết, chúng ta biết rằng Thiên Chúa Cha rất hài lòng vì hy lễ thập giá của Chúa Giêsu, rằng chúng ta đã được giao hòa với Ngài, rằng tội lỗi chúng ta đã được tha. Nhưng cuộc sống vẫn cứ làm cho chúng ta cảm thấy bất an. Chuyện xã hội, chuyện gia đình, chuyện cá nhân, bao nhiêu chuyện dày vò chúng ta, luôn đặt chúng ta vào tình trạng lo lắng, sợ hãi. Thật ra, là Cha của chúng ta, Thiên Chúa luôn quan tâm đến chúng ta. Chấm dứt thù nghịch với Thiên Chúa là tin rằng, dù chúng ta chỉ là những con người bất toàn, nhất là trong quan hệ của chúng ta với người khác, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta. Như vậy, hòa bình với Thiên Chúa thiết yếu có nghĩa là cảm thấy mình là những người con được Ngài yêu thương. Ý tưởng này có một ý nghĩa quan trọng trong quan hệ của cha mẹ đối với con cái. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái phải luôn là một tình yêu vô vị lợi. Cha mẹ yêu thương con cái không phải vì chúng khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú hay ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ bảo. Cũng như Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu vô vị lợi, cha mẹ cũng yêu thương con mà không mong đáp đền. Một tình yêu như thế chỉ có thể có được khi cha mẹ cũng cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình. Càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, con người càng được thúc đẩy để thể hiện tình yêu thương với mọi người. Xây dựng hòa bình với Thiên Chúa, làm hòa với Thiên Chúa, chính là cảm thấy mình luôn được Ngài yêu thương và chấp nhận, dù cho mình có bất toàn, xấu xa đến đâu. Chỉ với xác tín ấy, chúng ta mới có thể có được sự bình an trong tâm hồn, và nhờ đó mới có thể mang sự bình an đến cho người khác, nhất là những người thân thương ruột thịt trong gia đình. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Chính vì cảm thấy được Chúa yêu thương vô vị lợi, mà con người mới có thể cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một người cha có hai con trai, người con thương xin chia gia tài rồi bỏ đi cùng khi ăn chơi, rồi ngày kia tay trắng tạ tơi, lòng ăn năn đau đớn xót xa, về cùng cha lễ hướng về nhà. Tình cha bao la chan hòa, tình cha vòng tay thứ tha, tình cha khoan dung hài hòa, tình cha yêu. không nhà từ ngoài xa thấy con tang thương chạy ra đón cha vui khôn lường người con khóc nước mắt nghẹn ngào tội của con phạm đến trời cao tội của con phạm đến chín cha kể từ nay không đáng con cha tình cha bao la chan hòa tình cha vòng tay thứ tha tình cha khoan dung hài hòa tình cha ghi khắc không nhỏ.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa của Chúa Nhật thứ tư mùa chay được trích từ Phúc Âm theo Thánh Luca chương 15, câu 1 đến câu 3 và 11 đến 32. Đây là dụ ngôn về người cha nhân hậu, mà chúng ta thường gọi dụ ngôn này là dụ ngôn người con hoang đàng. Cách gọi này không được chính xác cho lắm, bởi vì xét theo bối cảnh chung, Chúa Giêsu khi kể dụ ngôn này có ý đề cao tình yêu thương và lòng khoan dung nhân hậu của người cha. Câu chuyện được kể lại trong bài Phúc Âm theo Thánh Luca có thể coi như là tấm thảm kịch vẫn xảy ra trong mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Có một lúc nào đó, trong tiến trình trưởng thành và tự lập, đứa con chợt thấy mình cần đòi lấy quyền tự do để quyết tách ra khỏi sự giám hộ của cha mẹ. Con người cũng đã từng muốn được bộc lộ tư thế độc lập tự chủ như vậy trong tương quan với Thiên Chúa. Con người đã xây dựng tháp Ba Ben, biểu tượng của tiến bộ khoa học kỹ thuật, để khẳng định với đấng tạo dựng của mình. Con người gần như nắm trọn quyền kiểm soát sự sử dụng mọi tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu đời sống của mình. Thưa cha, xin chia cho con phần gia tài con được hưởng. Đối với người cha, lời cầu xin của con là chính đáng, vì những gì ông đã gây dựng nên như nhà cửa, ruộng vườn và tất cả tài sản vật chất, tinh thần, cốt là chỉ dành cho con. Không thể có cách đáp ứng nào khác hơn đối với người cha tốt lành yêu thương con cái, đã vui lòng trao cho con tất cả gia sản của mình. Và đây cũng chính là cách hành xử của Thiên Chúa, khi người đáp ứng vô cùng rộng lượng, hào phóng, mọi diễn tiến có lẽ đã êm xuôi tốt đẹp, đã như không có một chi tiết tai hại xảy ra. Ít ngày sau khi con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa, ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Vậy, một khi đã rời khỏi nhà cha, rời khỏi tình thương của cha, khỏi sự che chở hướng dẫn của cha, thì đứa con, dù đã khôn lớn, sau một mặt nào đó vẫn còn là con, vẫn có mối thương tình phụ tử ràng buộc. Sinh tử bất khả phân ly, tất sẽ phải đương đầu với bao hậu quả không lường được. Tấm thảm kịch bắt đầu ở đây, ở chỗ con người tách ra khỏi quyền năng yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, ở chỗ con người làm ngơ hoặc phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời như nguồn mạch và sự cảm hứng của con người. Ở chỗ con người gạt bỏ mọi dấu ấn của luật pháp Thiên Chúa trong bản chất, trong lương tri con người. Chính lúc đó, con người phung phí hết mọi gia sản, phung phí tài năng, sức lực, phung phí luôn cả phẩm giá của mình là con người được tác tạo giống dấu ấn của Thiên Chúa. Tách rời Thiên Chúa, phủ nhận Thiên Chúa, loại trừ Thiên Chúa, rút cuộc sẽ đẩy con người xuống tận đáy của mọi thảm họa, xuống ngang tầm với cầm thú. Anh ta ước ao lấy được những đồ cho heo ăn mà nhét cho đầy bụng. Sự giác ngộ sám hối của con người có vẻ muộn màng, nhưng lại là điều Thiên Chúa chờ đợi và luôn đưa ra sáng kiến để đón nhận tội nhân cải tà quy chính. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Có thể khó oán cải làm lại cuộc đời, nếu như không có chờ đợi những ngày mở đường sinh phúc, mở rộng vòng tay tha thứ đón nhận. Đây chính là cốt lõi của ơn trở về. Nền tảng cảm hứng và sức mạnh của ơn này chính là tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Ngài muốn cứu vớt tất cả phạm nhân. Một khi Ngài đã tặng ban cho nhân loại chính con một yêu dấu của Ngài. Tuy nhiên, hệ lụy của hành vi con người tách rời và phủ nhận quyền năng quan phòng của Thiên Chúa không phải là không gây tác hại nghiêm trọng trong mối tương quan giữa con người với nhau, nhưng đã có một sự rạn nứt đổ vỡ trong tình thương huynh đệ, trong nỗ lực chung sức phục vụ công trình của Thiên Chúa là Cha với tấm lòng hiếu kính vô vị lợi. Ơn hoán cải thực sự và toàn diện không thể thực hiện nếu chỉ có nỗ lực đơn phương của một nhân loại đã bị thương tật tội lỗi và không ngừng bị ảnh hưởng của ác thần khống chế. Nhưng ơn hối cải ấy chỉ có thể phát xuất từ Thiên Chúa, từ cội nguồn trắc ẩn, từ lòng yêu thương nhân từ luôn rộng mở chờ đón sự trở về của người con tội lỗi. Còn đứa con cả không ly hoan, vẫn ở nhà, nhưng thực ra chỉ có thân xác ở nhà, còn tâm hồn đã đi hoang từ lâu. Tuy ở trong gia đình, nhưng tâm hồn không thuộc về gia đình. Người con cả làm việc không phải với tâm tình của một người con hiếu thảo, coi mọi sự của cha là của con. Người con cả muốn thu quén riêng tư, làm việc với tinh thần nô lệ, mong được trả công. Cuộc sống bên cha mà tâm hồn xa cha biết bao. Người con cả không sao chia sẻ được những tình thương, những ưu tư, những hoài bão của cha. Cha là tình thương, nhưng con chỉ là ích kỷ. Cha là bao dung, nhưng con chỉ là hẹp hòi. Tâm hồn cha rộng mở bao nhiêu, thì tâm hồn người con cả khép kín bấy nhiêu. Cha chỉ biết tha thứ, trong khi người con cả chỉ biết ganh tị, ai oán. Thật là khác biệt biết bao. Một lần nữa, người cha lại phải bỏ nhà ra đi để tìm đứa con đi hoang trong tâm hồn. Vẫn những cử chỉ hòa nhã, vẫn với những lời lẽ ôn tồn, vẫn với ánh mắt chan chứa cả một trời bao dung, người cha cố gắng thuyết phục người con cả trở về. Nếu người con út cần thuyết phục trở về, thì người con cả cần đến cuộc trở về với cha, trở về với em. Dù tôi là ai, con út hay con cả, nhưng tất cả cần phải trở về. Nếu tôi chưa đi hoang trong đời sống, thì đã có rất nhiều lần tôi đi hoang trong tâm hồn. Thật vậy, thái độ của người cha nhân hậu cho tôi hiểu rằng, tôi không trở về với lề luật, với cơ chế, nhưng trở về với tình thương, trở về với người cha yêu thương. Trong tình yêu thương ấy, mọi quá khứ được xóa bỏ, một tương lai mới được bắt đầu.
Mãi ăn tiền và vui mừng vì em còn ra trên đây sống lại. đã mất nay lại tìm thấy. Hãy nhìn vào Chúa, để các bạn vui tươi và các bạn hỏi hồ người mẹ mang. Phải ăn tiệc và vui mừng vì em còn đã trên mây sống lại, đã mất hay lại tìm thấy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Ông bạn trộm lành của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai người trộm cướp. Hai người này cũng bị đóng đinh. Người bên hữu Chúa Giêsu thường được gọi là kẻ trộm lành, bởi vì ông ta đã trở lại và Chúa Giêsu đã hứa ban phúc thiên đàng cho ông ngày hôm đó. Tất nhiên, hiện nay ông đang hưởng hạnh phúc trường sinh trong nước Chúa. Tôi nghĩ ông là người có nhiều kinh nghiệm về sự ông được gặp Chúa cứu thế, nên tôi hay cầu nguyện và tâm sự với ông. Trong tình nghĩa, tôi gọi ông là ông bạn trộm lành. Tâm sự giữa tôi và ông bạn trộm lành bao giờ cũng diễn ra một cách âm thầm, thanh thản, bên cạnh Chúa Giêsu. Ông bạn cho biết những gì đã xảy ra cho ông trên thánh giá và đã đưa ông về với Chúa đều làm chứng cho tin mừng. Sau này ông mới biết những điều đó đã được Chúa Giêsu giảng dạy trước đây cho công chúng. Tin mừng theo ông trộm lành được tóm tắt ở những điểm sau đây: cảm nghiệm kết quả lạ lùng của ba việc đạo đức. Ông bạn trộm lành cho tôi biết là trên thánh giá ông đã thực hiện ba việc đạo đức đơn sơ, đó là chay tịnh, bố thí và cầu nguyện. Việc chay tịnh của ông là việc ông phấn đấu dẹp tính kiêu căng, hận thù lúc đó đang bừng bừng nổi dậy trong ông. Để rồi, ông đã chọn thái độ khiêm nhường, nhận mình là kẻ phạm pháp, phải chịu phạt là đáng tội. Việc bố thí của ông là việc ông cảm thương lên tiếng bên vực cho người đóng đinh bên cạnh ông, mà sau này ông đã được biết Ngài là Đấng Thánh và là Đấng Cứu Thế. Việc cầu nguyện của ông là việc ông xin Chúa Giêsu nhớ đến ông khi Chúa đã về trời. Tất cả ba việc trên đây đã được ông thực hiện một cách chân thành, kín đáo và khiêm nhường. Kết quả thật lạ lùng, Cha trên trời đã thấy, đã đón nhận và đã trọng thưởng. Phần thưởng đó là cho ông được gặp Đấng Cứu Thế. Cảm nghiệm sự gặp gỡ Đức Kitô là một hồng ân quý giá. Ông bạn trộm lành tâm sự với tôi là, khi được ơn nhận ra người bị đóng đinh bên cạnh mình là một đấng rất thánh, thì dần dần tất cả gánh nặng đang đè trên ông đều nhẹ dần. Gánh nặng là biết bao tội lỗi. Gánh nặng là những mặc cảm, nhục nhã. Gánh nặng là những thất vọng, những bế tắc. Gánh nặng là những khổ đau thân xác, những buồn bực trong lòng. Tất cả đều hết sức nặng nề, nhưng tất cả bỗng nhẹ dần khi được gặp Đức Kitô. Thay vào những gánh nặng là những hạnh phúc, tâm hồn được bình an, được tràn đầy hy vọng, được chan chứa tình thương. ông như được bước vào cuộc sống mới, dẫn tới phục sinh. Sau này, ông bạn mới thấy là những gì ông cảm nghiệm lúc đó đã ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã hứa trước với dân chúng. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em, hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng nhân hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng, vì ách của Thầy thì êm ái và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng. Cảm nghiệm được Đức Kitô là mục tử rất tốt lành. Ông bạn trộm lành cũng cho tôi thấy là ông đã được Chúa đưa về đàn lành một cách nhẹ nhàng, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông tưởng là ông bị Chúa từ bỏ, kết án, nhưng Chúa lại đã rất thương ông. Thương nhất là ở chỗ chính Chúa chọn đi con đường đau khổ nhất, để chịu cùng đóng đinh như ông, nhờ vậy mà ông đã được gặp Chúa. Ông tưởng là có thể Chúa sẽ tha tội cho ông, nhưng với điều kiện là ông sẽ bị trách mắng, hạch hỏi. Thế nhưng, ông đã không bị như thế. Chúa không có một lời nào nhắc tới những tội lỗi xưa ông đã phạm. Ông tưởng là may ra Chúa sẽ cho ông được lên thiên đàng, nhưng phải đợi sau một thời gian đền tội. Thế nhưng, ông được Chúa hứa là sẽ hưởng phúc thiên đàng với Chúa ngay hôm đó. Cảm nghiệm những hạnh phúc bất ngờ này đã làm chứng rằng Đức Kitô là mục tử rất nhân lành. Sau này, ông mới biết những gì Đức Kitô đã nói về mình, Ngài là mục tử nhân lành, đều đã được ứng nghiệm. Thầy chính là mục tử nhân lành. Thầy hy sinh mạng sống Thầy cho đàn chiên, Thầy còn có những con chiên khác không thuộc đàn này, Thầy cũng phải đưa chúng về. Tâm sự giữa ông bạn trộm lành và tôi thường xoay quanh mấy chia sẻ trên đây. Nhờ những tâm sự đơn sơ này, tôi thấy mình được an ủi, bởi vì tôi coi mình cũng là một thứ tội nhân, có thể còn tệ hơn ông bạn trộm lành. Nhưng qua chia sẻ của ông bạn, tôi nhận ra tình thương xót của Chúa là vô cùng lớn lao. Tôi tin là Chúa thương tôi và đi tìm tôi vì tôi yếu đuối, hèn mọn. Tin mừng mà ông bạn trộm lành chia sẻ cho tôi cũng là tin mừng gửi tới tất cả những người tội lỗi, yếu đuối như tôi. Xin hết lòng tạ ơn Chúa đã gửi đến cho tôi một chứng nhân của tin mừng đang rất cần cho tôi. Xin ông bạn trộm lành thân thiết của tôi đừng quên cầu nguyện cho tôi mỗi ngày và mọi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mắt khóc cho tôi đời, có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với Ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa, phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Seth Nicott, một sĩ quan mật vụ Đức Quốc xã khét tiếng tàn ác vì đã từng sát hại không biết bao nhiêu mạng người vào những năm 1944-1945 ở Roma. Khi chiến tranh kết thúc, anh ta bị bắt và bị kết án tử hình. Trong tù, anh viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 về các tội ác mình đã phạm, và đặc biệt anh xin Ngài tha thứ cho anh tội tấn công vào Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha đã cử một linh mục đến nhà tù gặp anh và chuyện nhắn đến anh sự tha thứ của Ngài, đồng thời trao cho anh một tràng hạt mân côi. Khi gặp vị tử tội trong phòng giam, theo ý của Đức Thánh Cha Pio thứ 12, vị linh mục đã khuyên người tử tội như sau. Tha thứ cho con, đó là điều hợp lý. Tòa án đã kết án con, điều này cũng rất công bình. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho con và đã ban cho con một bài học cao quý. Nếu dạ như con luôn nghĩ đến việc tha thứ, thì giờ này có lẽ con không phải ra pháp trường như thế này. Nghe rồi anh bật khóc nói. Con không đáng chạm đến tràng hạt của Đức Giáo Hoàng bằng đôi tay với máu của con. Xin cha đeo tràng hạt này vào cổ của con. Khi Seth Nicott ngã gục dưới loạt đạn dành cho kẻ tử tội, miệng anh vẫn còn khấn mẹ Maria. Anh ta đang cầu xin sự tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến! Quỷ Satan có lần trách móc Thiên Chúa như sau. Ngài thật không công bình, có biết bao tội nhân đã làm điều ác, họ chỉ trở lại một đôi lần, nhưng lần nào Ngài cũng niềm nở đón tiếp họ. Còn tôi chỉ làm có một điều bậy, chỉ phạm tội có một lần, thế mà Ngài tuyên phạt tôi đời đời. Nghe thế Thiên Chúa mới hỏi lại Satan. Thế nhưng, có bao giờ ngươi mở miệng xin tha thứ hay ăn năn sám hối không? Quỷ Satan không trả lời được. Con người là loài thụ tạo duy nhất biết kêu xin sự tha thứ. Chính hành động cao quý đó đã giúp con người có khả năng đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, tìm lại sự sống sau khi đã chết trong tội lỗi. Vì thế, biết kêu xin sự tha thứ là biết cách rút ngắn khoảng cách hồng ân cứu độ của Thiên Chúa dành cho mình. Nhưng khi chỉ biết cầu xin sự tha thứ cho chính bản thân, chúng ta chẳng khác nào bay lên thiên đàng bằng một cánh. Vì thế, chiếc cánh còn lại cần phải có chính là sự tha thứ của chúng ta đối với tha nhân. Khi nhận ra lỗi lầm của mình, cầu xin sự tha thứ và đồng thời cũng rộng lòng tha thứ cho kẻ khác, con người mới thực hiện được trọn vẹn một đôi cánh để bay lên cùng Thiên Chúa. Một điều chúng ta nên luôn tự nhủ đó là, Chúa không bao giờ thua kém lòng quảng đại đối với chúng ta, nghĩa là số lần chúng ta tha thứ cho người anh chị em không bao giờ có thể nhiều hơn số lần Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Vì thế, lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa sẽ luôn là động cơ để chúng ta bày tỏ lòng thương xót và sự tha thứ đối với người khác. Và càng tha thứ cho người khác, chúng ta lại càng ý thức hơn về thân phận mỏng giòn yếu đuối của mình, và từ đó dễ dàng nhận ra tình yêu không ngừng tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng giận thì giận trong chốc lát, nhưng yêu thương thì yêu thương suốt cả đời. Xin cho chúng con luôn biết kêu xin sự tha thứ của Ngài, vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót, và đó cũng là con đường duy nhất giúp chúng con trở lại địa vị làm con cái của Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con cũng biết cảm thông với những yếu hèn vấp ngã của người anh em xung quanh mình, vì Kinh Thánh cũng nhắc nhở rằng, anh em phải chấp nhận lỗi lầm của người khác và tha thứ cho người xúc phạm cùng anh em. Nên nhớ là Chúa tha thứ cho anh em, và anh em cũng phải tha thứ cho người khác.
Có những lần thống hối, khóc cho cuộc đời, đi hoang sầu chất chứa, điệp trùng đơn côi. Dù nhiều lầm lỡ, Ngài xót thương con, ban ơn giải thoát đời. Tiếng nấc dài hiu hắt, khóc cho buồn phiền, tâm tư là thống hối. Trong cuộc sống con, đời người gian dối, hồ lấp con tim, xin một lần ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô. Thương con Ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha. Con đây Ngài ơi, chọn đời ăn năn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.